lưỡi gươm lâm tế. Tại sao mà gọi là lưỡi gươm lâm tế? Bởi vì ngài Lâm Tế, ai tới hỏi đạo, bất cứ hỏi một câu gì, vừa hỏi xong ngài hét cho một tiếng. Ngài hét một tiếng thì ở trong nhà thiền nói tiếng hét của ngài Lâm Tế như lưỡi gươm bén. Bởi vậy cho nên nói rằng lưỡi gươm Lâm Tế đó, là vậy đó. Nó là một tiếng hét của ngài làm cho người ta mất mạng, cho nên nói là lưỡi gươm Lâm Tế. Nạn bí ma. Nạn bí ma là nạn sao? Tức là thiền sư thường ngộ ở trên ngọn bí ma thuộc Ngũ Đài Sơn, chỗ Văn Thù, hàng Phục Rồng. Ở Ngũ Đài Sơn có một ngọn núi tên họ Bí Ma, thì chỗ đó tục truyền rằng Bồ Tát Văn Thù hiện ra để hàng phục con rồng dữ tại đó, cho nên cái chỗ đó gọi là hạng cái ngọn Bí Ma. Sư thường chống một cây gậy, cây nạn gỗ, chống một cây nạn gỗ. Cái nạn gỗ tức là cây ở trên thì suông, ở dưới thì có cái chán hai, cái chán hai như vậy. Mỗi khi thấy tăng đến lễ bái liền nhắc gậy chĩa trên cổ tăng nói, tức là lấy gậy đè trên cần cổ cái ông thầy lễ, nói ông nói sao? Ma quỷ nào dạy ông đi xuất gia, ma quỷ nào dạy ông đi hành cướp, nói được thì cũng bị nạn đập chết, nói không được thì cũng bị nạn đập chết, nói mau. Đó là cái nạn bí ma là vậy. Thì quý vị thấy hiểm nguy chưa? Đến hỏi đạo với quý vị này thật là nguy hiểm. Nghĩa là tới hỏi bất cứ cái gì, miễn là lễ bái ngài, thì nguyên tắc hồi xưa đi hỏi đạo tới các hòa thượng thì phải đủ vai nghi, lễ bái xong rồi mới hỏi gì hỏi. Thì khi mà đưa mọt xuống lại thì lấy cái nạn là chỏi vô cần cổ. Ngài hỏi vậy đó. Nói được thì tha, không được thì đập chết, mà nói được không được cũng đập chết luôn. Đó mới là nguy hiểm. Như vậy thì cái thuật của ngài ở trên là cái thuật của ngài Lâm Tế, kế là thuật của ngài Bí Ma. Trước Nạp Tăng no dầu tự tại, tức là trước Nạp Tăng là trước những cái vị sư, vị tăng đi hành cướp. Nạp Tăng là chỉ cho những vị tăng mặc áo nạp đi hành cướp đó. No dầu tự tại, no tức là đủ, đủ, đủ để mà mình tự do tự tại. Nói gọn lại là ngài Lâm Tế sử dụng tiếng hét nó như là một lưỡi gươm bén, ngài Bí Ma hay là nói ngài Thường Ngộ dùng cái nạn để mà đè cổ Nạp Tăng đó, thì những cái đó là để nói lên rằng cái sự truyền bá rất là tự tại của hai ngài. Hai ngài rất là tự tại, chứ không có bị cái gì mà bị ràng buộc hết. Sư tử ông Đoan, Trâu thầy Hữu, Răng đàn Việt, Hượng xá nghênh ngang. Sư tử ông Đoan, sư tử ông Đoan tức là thiền sư Tây Dư họ Đoan ở An Cát Châu. Sư dùng chỉ màu đang thành lốt sư tử, thỉnh thoảng khoác vào. Sư đến qua đình lên tòa nói: sư tử Linh Sơn la thét trong mây, Phật pháp thật không thể suy lường được. Đó, như vậy gọi là sư tử ông Đoan. Nhưng mà sau này cũng có một sự tích sư tử nữa, tức là thiền sư Thiện Chiêu ở Phần Dương nói: dưới cửa Phần Dương có con sư tử Tây Hà ngồi xổm tại cửa, có người đến nó liền cắn chết. Như vậy thì ở đây là lấy sự tích sư tử ông Đoan, tức là thiền sư Tây Dư họ Đoan đó, gọi là sư tử ông Đoan. Thì hai vị này, tức là bên này là sư tử ông Đoan, bên kia thì Trâu thầy Hữu, Răng đàn Việt, hưởng xá nghênh ngang. Nó đàn việt tức là chỉ cho đệ tử hay là Phật tử rằng Phật tử hưởng là gì? Chữ hưởng là dừng, xá là hải, tức là dừng, chớ có nên nghênh ngang. Đó là ý nói sao? Nói bên nay thì có cái sư tử của Hòa Thượng Đoan, bên kia thì có trâu, con trâu của Hòa Thượng Hữu, Thượng Hữu tức là Linh Hữu ở Quy Sơn đó. Thì như vậy, câu chuyện của Hòa Thượng Hữu ở Linh Sơn, ở Quy Sơn, thì câu chuyện nó thế này. Tức là Ngài Quy Sơn khi sắp tịch thì Ngài có nói rằng ta sau khi tịch sẽ sanh ở dưới chân núi, ở trong nhà của một người đàn Việt, làm con trâu. Con trâu đó nó có dòng chữ để trên lưng á, Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Như vậy thì các ngươi sẽ gọi Quy Sơn Tăng Linh Hữu là đúng, hay gọi con trâu là đúng. Như vậy đó là cái lối nói của ông Đoan và của thầy Hữu. Cốt làm gì? Tức là răng người đàn Việt đừng có nghênh ngang. Đó là ý như vậy. Đưa phiến tử cách trúc về, nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhắn, xô hòn cầu cầm mộc thược, bạn thiền hòa trước móc khoe khoang. Mấy cái chỗ này nó rất là nhọc khi mà mình nghiên cứu. Nói rằng đưa Phật tử, phiến tử cho Phật tử. Phiến tử tức là cây quạt, đưa cây quạt lên. Còn cắt trúc về, cây trúc về là cái thẻ tre để trên bàn. Nghiệm cái học cơ quan nhẹ nhẵn, như ai đưa phiến tử, tức là thiền sư Văn Yển, là ngài Văn Môn. Một hôm ngài lên tòa, ngài đưa cây quạt lên nói: cây quạt này nhảy lên cung trời tam thập tam, đập vào mũi Đế Thích. Con cá Lý Ngư ở biển Đông bị đánh một gậy, mưa như cầm tỉnh mà đổ, hiểu chăng? Ngài cầm cây quạt ngài đưa lên, nói cây quạt này nó nhảy phóc lên cung trời, nó đập vô lỗ mũi Đế Thích, rồi con cá Lý Ngư ở ngoài biển Đông bị đập một gậy. Rồi sao nữa? Tức là rồi tới mưa như cầm tỉnh mà đổ, các ông hiểu chăng? Như vậy cái câu ngài nói đó mình hiểu được không? Câu đó giống như câu thần chú vậy, không có gì để mà hiểu hết. Nhưng mà người ta sẽ hiểu ở chỗ nào? Thiên hạ cứ lo đọc cái câu thần chú đó mà không hiểu đưa cây quạt lên. Cho nên rồi mình bị lời của các vị thiền sư lừa ở chỗ đó nè. Nghe ngài nói một dọc không biết đầu đuôi gốc ngọn gì hết, mà cốt đưa cây quạt lên. Đó là một cái ý nghĩa thứ nhất. Rồi tới cây trúc bề. Trúc bề tức là thiền sư Quy Tĩnh đến tham vấn với thiền sư Tĩnh Niệm. Thiền sư Tĩnh Niệm đưa cây trúc bề, đưa cây trúc bề lên hỏi: gọi là trúc bề thì phạm, không gọi trúc bề thì sai, thế thì gọi là cái gì? Quy Tĩnh giật cái trúc bề ném xuống đất nói: là cái gì? Sư bảo mù. Quy Tĩnh ngộ. Thì quý vị thấy hai cái lối, bên này đưa cái quạt nói một câu giống như đọc thần chú, bên này đưa cái trúc bề nói là trúc bề thì phạm, không nói là trúc bề thì sai. Vậy nói là cái gì? Ông nào không dịch cái trúc bề liền đất. ông nói mù cái ông là ngộ liền. Như vậy thì nói trúc về trật mà không thì phạm, không nói trúc về thì trật, thì vậy nói cái gì mình không biết đâu nói. Nghe đưa mình tới cái chỗ ví, nếu người mà không gan dạ thì trường hợp đó phải làm sao. Như vậy thì hai cái vị đó, người thì đưa cái quạt, người đưa cái trúc về, mục đích để làm gì? Mục đích của hai ngài là làm sao để nghiệm coi cái người học cơ quan nhẹ nhẵn, nhẵn tức là sạch đó, hỏi coi cái người học đã đối với cái sáu căn đã nhẹ chưa, đã thông suốt chưa, chứ không gì lạ hết. Cho nên cái ông kia, ông lại ông dịch cái trúc về, ông quăng xuống đất, rồi nó mù rồi là ông ngộ đó là đã nhẹ. Còn người mà nghe nói cái lùi đó thì người đó chưa có nhẹ. Sơ hoàng cầu cầm mộc thược, bạn thiền hòa trước mốc khoe khoang. Sơ hoàng cầu ở trường hợp này là trường hợp của ngài Quyền Sa Sư Vị Hải Tiếp Phong Nghĩa Tồn. Hiện nay trong đại chúng hòa thượng phải làm sao? Thì ngài Nghĩa Tồn Tiếp Phong lấy ba cái trái cầu gỗ đồng thời ném ra. Quyền Sa ra bộ chẻ bia, sư bảo người hiện ở Linh Sơn mới được như vậy. Sô hoàng cầu là chuyện đó đó. Như vậy thì Quyền Sa Sư Vị hỏi ngài Tiếp Phong, hiện nay có đại chúng hòa thượng phải làm sao? Nghĩa là ở giữa đại chúng đông đảo này ngài làm sao? Thì ngài liền lấy ba trái cầu ngài ném ra. Thì ngài Quyền Sa ngài ra bộ chẻ bia giống như đánh võ đó, ra cái thế. Thì ngài Tiếp Phong liền khen, người hiện ở Linh Sơn mới được như vậy. Ông có mặt ở hội Linh Sơn cho nên ông mới có thể làm được việc này. Đó là những cái thuật kỳ đặc ở trong nhà thiền. Rồi tới tới cầm một thược, thì cầm một thược này tra cùng hết tìm không ra cái sự tích. Mộc thược thì có nói là chỗ khác là nói cái ruột thì rất là khó hiểu, giống như cây gáo vậy đó. Nhưng mà cái câu chuyện này tìm không ra. Thì tóm lại hai vị sô hoàng cầu cầm mộc thược này, bạn thiền hòa tức là những cái người bạn ở trong nhà thiền, trước mốc khoe khoang. Trước mốc là mưu mẹo, dùng mưu mẹo để khoe khoang, là dùng mưu mẹo để khoe khoang. Thuyền tử rà chèo, dòng xanh chữa cho tịnh tẩy. Đạo ngô múa hốt, càng ma dường thấy quái hoàng. Thuyền tử rà chèo là ai? Ngài gì Thành, ngài Đức Thành mà đến ở chỗ Hoa Đình, bến Hoa Đình, ông đưa đò, ông đã ngộ đạo một lượt với ngài Đạo Ngô vân vân mà không có chịu đi giáo hóa. Ông thích ở chỗ cái bến Hoa Đình, nó có cái giả nên thơ, nên ông sắm chiếc thuyền, ông đưa đò tại đó. Thì khi ông đưa đò ở đó, tuy là đưa đò nhưng mà cái ông trước khi đi ông có dặn người bạn là Đạo Ngô, nên sau này sư huynh thấy có cái người nào mà có cái vẻ kỳ đặc á thì giới thiệu đến với tôi. Cho nên ngài Đạo Ngô thì tới chỗ ngài Thiện Hội. Ngài Thiện Hội đưa đăng đàn thuyết pháp, rồi nói về pháp thân. Thì khi ông giảng pháp thân là vô nhãn vân vân, thì ở dưới này ngài Đạo Ngô ngài cười thì xuống, hết buổi giảng thì xuống. Khi xuống rồi ông mới đắp y lại ngài Đạo Ngô, ông thưa Khi sáng chúng tôi giảng như vậy có cái chỗ nào sai trái xin hòa thượng chỉ dùm. Thì ngài Đạo Ngô nói nếu gọi ông là cái người hiểu Phật pháp thì được, nhất đẳng là hiểu Phật pháp thì được, còn ngộ thiền thì chưa được. Ông hỏi như vậy thì phải làm sao? Nói giờ tôi giới thiệu ông đến một người, đến đó rồi người đó sẽ chỉ cho ông đó. Thì khi đó là mới giới thiệu đến chỗ Hoa Đình Thuyền Tử đó, tức là ngài Đức Thành. Khi đến đó thì ngài Đức Thành ngài mới dùng cái phương tiện là xô té xuống dưới thuyền, rồi nhân té thuyền ngài mới nói một câu được ngộ. Thì cái đó quý vị chịu khó đọc lại Thiền Sư Thiện Hội ở trong tập Thiền Sư, trong Thiền Sư tập 2. Thì như vậy cái câu chuyện này cốt muốn cho rõ là nói ngài Thuyền Tử Rà Chèo, tức là Hoa Đình Thuyền Tử chèo đò muốn được thông thả và vui vẻ trên cái dòng nước xanh, nhưng mà chữa cho tịnh tẩy. Chữ tịnh này là tận, là sạch, tẩy là rửa. Tuy ngài muốn thông thả để sống ở trên dòng sông Hoa Đình vui chơi, nhưng mà rồi cũng còn cái nợ là phải độ một người đệ tử là Thiện Hội, chứ chưa có phải hết nợ đâu. Đó. Cho nên dòng sanh chữa cho tịnh tẩy, tịnh là hết, là sạch, tẩy là rửa, nghĩa cái dòng sanh nó chưa có rửa sạch. Đạo Ngô múa hốt, càng ma dường thấy quái hoàng. Đạo Ngô múa hốt thì ở đây chỉ cho ngài Đạo Ngô, thiền sư Viên Trí hiệu là Đạo Ngô, mỗi khi lên tòa thuyết pháp đầu đội mũ hoa sen, vai vác cây kiếm, tay cầm cái hốt múa, cho nên gọi là Đạo Ngô múa hốt. Như vậy ngài múa hốt để làm gì? Càng ma dường thấy quái hoàng, cái việc đó làm như là ma quá gì nó nhập ngài vậy đó, cho nên nó càng ma dường thấy quái hoàng. Quái hoàng tức là những cái quái gở, không có cái hình ảnh đạo lý mà thấy dường như ma nhập. Rồng yển lão nuốt càng khôn, ta xem chỉnh lệ, rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ắt gian. Dùng tích không cho nên rất là mệt. Rồng yển lão nuốt càng khôn, ta xem chỉnh lệ. Chỉnh lệ là sao?
Lệ là sợ. Chỉnh là chỉ sợ. Rồng yển lão nuốt càng khôn.
Rồng yển lão là cái câu chuyện này, thiền sư Văn Yển, tức là Vân Môn đó, ngài đưa cây gậy lên bảo chúng, cây gậy quá rồng, nuốt hết càn khôn, thì sơn hà đại địa ở chỗ nào? Ngài đưa cây gậy lên, ngài nói cây gậy nó quá rồng, nuốt hết càn khôn, thì sơn hà đại địa ở chỗ nào? Quý vị chỉ chỗ nào? Nói thẳng một câu coi. Ở chỗ nào? Đưa cây gậy, nó cây gậy quá rồng, nó nuốt hết càn khôn, thì sơn hà đại địa ở chỗ nào? Ở đâu? Nếu nói thẳng là tôi nói ở đầu cây gậy. Đó là hình ảnh rắn, cái con rồng của Văn Yển. Rồi tới cái gì nữa? Cho nên nói rằng ta xem chỉnh lệ đó, nghĩa là ta xem thấy thì chỉ là sợ thôi, chứ không có nói gì được. Rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ắt gian. Chữ gian á, tức là chữ dương, Dương là đồn đại, người ta nghe người ta đồn đại om sòm. Rắn ông Tồn là thiền sư Nghĩa Tồn ở Tuyết Phong. Ngài Thượng Đường nói: núi Nam có một con rắn mũi to, hết thảy các ông đều phải khéo xem. Lúc đó Ngài Trường Khánh bước ra thưa: hôm nay trong nhà này có người tán thân mất mạng. Ngài Vân Môn lấy cây gậy ném trước sư ra bộ sợ. Đó là rắn ông Tồn, chuyện đó đó. Nghĩa là Ngài nói ở núi Nam có một con rắn to, lỗ mũi to, hết thảy các ông đều phải xem. Thì Ngài Trường Khánh bước ra thưa: hôm nay trong nhà này có người tán thân mất mạng. Thì Ngài Vân Môn lần lấy cây gậy ném trước sư, nói ra bộ sợ thôi, không nói gì hết. Đó là rắn ông Tồn. Rắn ông Tồn ngang thế giới, người thấy ác gian, tức là người thấy ác là sẽ đồn đại rùm lên. Cây bách là lòng thác ra trước, phải phương thái bạch, bính đinh thuộc quả, lại trở sau lỗi hướng thiên can. Mấy cái câu này thật là rắc rối vô cùng. Tức là Ngài Triệu Châu, Triệu Châu Tùng Thẩm đó, có người tới hỏi: khi có ai tới hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, hoặc là hỏi thế nào là Phật, thì khi hỏi thế nào là Phật, Ngài liền chỉ cây bách ở trước sân. Thì khi chỉ cây bách ở trước sân đó, thì người ta sẽ làm sao? Nên ở đây dùng cây bách là lòng. Hỏi thế nào là Phật, chỉ cây bách ở trước sân. Mà người ta không hiểu chỉ cái vách ở trước sân là cái gì, cho nên chữ thác là lầm, lầm đó. Ra trước phải nương thái bạch, phải phương thái bạch. Tức thái bạch là chỉ cho cái phương đông, phương thái bạch là phương đông. Người ta chỉ cái vách là cốt chỉ tâm. Hỏi thế nào là Phật, thì nó chỉ cái vách ở trước sân. Thì nếu cây vách trước sân mình nhận ra cái chỉ cây vách trước sân đó, thì tức là nhận ra tâm, tâm tức Phật, mà không hiểu cho nên mình lầm, mình lại đi tìm kiếm ở nơi nào khác. Cho nên thiền sư chỉ ở bên Tây thì mình lại hướng bên Đông mình tìm, đó là cái sai lầm, cho nên nó là thác. Bính đinh thuộc quả, lại trở sau lỗi hướng thiên can. Bính đinh thuộc quả, thì chỗ này nguyên sự tích thế này: thiền sư Tắc làm giám viện, cho nên gọi là giám viện Tắc. Ở trong hội Pháp Nhãn đã lâu mà không thưa hỏi. Pháp Nhãn hỏi: giám viện Tắc sao không vào thất? Sư thưa: con ở chỗ Thanh Lâm đã có chỗ thâm nhập. Pháp Nhãn bảo: ông thử vì ta cử xem. Sư thưa: con hỏi thế nào là Phật? Thanh Lâm đáp: đồng tử bính đinh đến xin lửa. Pháp Nhãn bảo: lời khéo, ngại ông hiểu lầm, nên nói lại xem. Sư thưa: bính đinh thuộc về lửa, đem lửa đi xin lửa, như con là Phật lại đi tìm Phật. Pháp Nhãn bảo: giám viện quả nhiên hiểu lầm rồi. Tắc bỏ đi. Đi thời gian sau trở lại, Pháp Nhãn bảo: ông hỏi ta, ta sẽ vì ông đáp. Tắc hỏi: thế nào là Phật? Pháp Nhãn đáp: đồng tử bính đinh đến xin lửa. Tắc đại ngộ. Như vậy thì cái chữ mà nói ở đây bính đinh thuộc quả, lại trở sau lỗi hướng thiên can. Nói bính đinh thuộc về lửa mà mình không có nhận ra lửa, rồi để đi tìm ở đâu, cho nên lại trở sau lỗi hướng thiên can. Thiên can tức là cái hướng về hướng bắc. Thiên can là cái hướng bắc, nghĩa là ta nói phương Nam thì mình lại tìm ở phương Bắc, vì vậy mà nó không có hiểu được cái ý nghĩa của Bính Đinh. Trà Triệu Lão, Bánh Thiều Dương, Bày Thiền Tử hãy còn đói khát, Ruộng Tàu Khê, Vườn Thiếu Thất, Chúng Nạp Tăng Nhịn Để Lưu Hoang. Trà Triệu Lão tức là trà của ngài Triệu Châu, Bánh Thiều Dương tức là bánh của ngài Vân Môn. Ngài Triệu Châu có khách tới hỏi ở đâu, có từng tới đây chưa, nên là chưa từng tới, thì ngài mời uống trà đi. Rồi sau có người cũng đã tới hỏi, ngài hỏi có từng tới đây chưa, nói đã từng tới, mời uống trà đi. Thì ông tri sự ông lấy làm lạ quá, người ta chưa tới mời uống trà, đã tới cũng mời uống trà. Thì hỏi nói tại sao hòa thượng chưa tới mời uống trà, phải rồi, tới rồi mời uống trà làm chi nữa. Thì ngài nói tri sự uống trà đi. Thì như vậy đó, gọi là Trà Triệu Lão, gặp ai cũng mời uống trà không. Còn Bánh Thiều Dương, Thiều Dương tức là chỉ cho ngài Vân Môn, nghĩa là ngài Vân Môn, nghĩa là ai tới hay đưa cái bánh lên nói mời ăn bánh. Như vậy thì người thì mời uống trà, người thì mời ăn bánh. Bày Thiền Tử, Thiền Tử tức là cái đám mà đi học thiền này á, hãy còn đói khát, mời uống trà cho ăn bánh mà vẫn đói khát như thường. Ruộng Tàu Khê, Vườn Thiếu Thất, Chúng Nạp Tăng Những Để Lưu Quan. Tức là ở Tàu Khê thì có ruộng nhiều, ở Thiếu Thất thì có vườn lớn, vậy mà Chúng Nạp Tăng tức là mấy ông thầy đi tu thiền này đây vẫn còn để nó hoang phế, chưa có biết săn sóc gì hết. Như vậy thì hai cái câu này muốn nói gì với chúng ta? Nói rằng ở Triệu Châu thì đã trà, ở Thiều Dương thì mời ăn bánh mà bụng chúng ta vẫn đói, ở Tàu Khê thì có ruộng, ở Thiếu Thất thì có vườn mà chúng ta là đệ tử mà bỏ hoang, phải không? Đó là muốn nói rằng, nghĩa là tổ trước kia đã đem hết tâm tư chỉ dạy cho người, cho chúng ta, mà chúng ta vẫn lơ là, để đến nỗi cái thiền phải bị nó mờ tối đi hay là u ám đi. Đó là cái lỗi của chúng ta. Gieo bó củi nảy bông đèn, nhân mang mới nát, lọc đào hoa nghe tiếng trúc, mặt vẽ mà sang. Cái gieo bó củi này là thiền sư Tuyết Phong lúc còn đi tham vấn đến Động Sơn. Động Sơn bảo vào cửa phải có lời nói, sư đáp con không có miệng. Động Sơn bảo không có miệng phải hoàng có mắt cho ta. Sư im lặng gieo một bó củi trước Động Sơn. Động Sơn hỏi nặng nhiều ít, sư thưa người cả thiên hạ nâng không nổi. Đó là gieo bó củi đó. Như vậy thì nói gieo bó củi là chỉ nói sự tích của ngài Tuyết Phong đến hỏi đạo với ngài Động Sơn. Thì như vậy còn cái sự tích mà nảy bông đèn thì tìm không ra. Như vậy thì gieo bó củi này với nảy bông đèn này mục đích để làm gì? Nhân mang mới nát. Chữ nhân mang này có chỗ người ta không có rõ ý cho nên không giải được, nhưng ở đây thì mình biết ý rồi thì cũng không có khó gì. Nhân mang tức là cái sự ôm ấp trong lòng đó, nó mới nát tức là khối nghi. Đây là nói về thiền. Gieo bó củi hay nảy bông đèn cốt là để phá tan cái khối nghi ôm ấp trong lòng đó, cho nên nói gieo bó củi nảy bông đèn nhân mang mới nát. Lọc đào hoa nghe tiếng trúc, mặt vẽ mà sang. Đào hoa tức là ngài linh linh gì Linh Văn nhìn thấy Hoa Đào liền ngộ đạo. Linh Văn là đệ tử của Ngài Quy Sơn, rồi thấy Hoa Đào nở liền ngộ đạo. Ở bên kia Ngài Hương Văn nghe cái tiếng, tức là lượm cái cục sỏi liền trúng cây tre, nó vang tiếng cái ngộ đạo. Như vậy đó, cho nên mặt vẽ mà sang. Cái hai vị đó, người thấy Hoa Đào nở, người nghe cái tiếng trúc kêu mà được ngộ đạo, cho nên thấy cái vẻ sáng sủa đẹp đẽ ra đó. Thì trên là để phá làm cho cái khối nghi tan nát, ở dưới này là ngộ đạo, cho nên mặt mày tươi sáng ra. Đó là hai cái hình ảnh mà Ngài muốn dùng. Thì như vậy cái hội thứ 9 này Ngài toàn là dẫn sự tích các thiền sư. Trong sự tích này có chỗ mình tìm cũng chưa hết. Thì như vậy để thấy rằng một ông vua mà đọc sách thiền nhiều cho thế này, mình bây giờ học cũng khá lâu, tìm kiếm cũng khá nhiều mà còn không hết những sự tích của Ngài dẫn, thì mới biết rằng cái công phu của Ngài đáng kể. Lúc này là lúc Ngài còn làm vua, làm Thái Thượng Hoàng. Rồi dịch tới hội thứ 10. Tượng chúng ấy cốc một chân không, dùng đòi căng khí, nhân lòng ta vướng chấp khôn thông, há cơ tổ nay còn thừa bí. Chúng tiểu thừa cốc hay chữa đến, bục xá ngăn bảo sở quá thành, đánh thượng sĩ chính thực mà nên, ai ghẻ có sơn lâm thành thị, núi quan rừng quạnh ấy là nơi vật sĩ tiêu giao, chiền vắng am thanh, chiền vắng am thanh, chính thực cảnh đạo nhân du hí, ngựa cao tán cả diêm vương nào kể đứa nghênh ngang, gác ngọc lầu vàng ngục tốt thiếu chi người yêu quý, chuộng công danh lòng nhân ngã, thực ấy phàm ngu sai đạo đức, đợt dời thân tâm định nên thánh trí, mài ngang mũi dọc tướng tuy lạ xem ắt bẩn nhau, mặt thánh lòng phàm thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý. Đó là hội thứ 10. Tượng chúng ấy, chữ tượng đây là chỉ cho cái lời nói tổng quát, đó là tất cả những người chúng ấy, những cái chúng ấy, những chúng ấy. Gốc một chân không, chữ chân không này phết chứ không có chấm phết, dùng đòi căng khí đó, là tất cả trong chúng người tu thiền gốc là ngộ được một cái chân không, nhưng mà cái căn khí, tức là căn cơ tập khí của mỗi người nó khác nhau, cho nên nó phải tùy theo mỗi người, chứ không có ai nấy đều ngộ như nhau. Mỗi người ngộ mỗi cách, mỗi người nhập đạo mỗi lối khác nhau. Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông, há cơ tổ nay còn thừa bí. Sở dĩ chúng ta không có thấu suốt được lời của chư tổ dạy là vì lòng chúng ta còn vướng mắc, còn chấp chặt, cho nên nó chưa có thông suốt. Nó khó thông suốt, chữ khôn tức là khó đó. Nhân lòng ta vướng chấp cho nên nó khó thông suốt. Chớ chữ há đó, chứ há là đâu, đâu phải là cái cơ tổ, tức là cái lời dạy của chư tổ, còn có cái chỗ bí, bí tức là cái chỗ ẩn, chỗ giấu. Tổ Phật không giấu chúng ta, mà bởi vì tâm chúng ta chấp, cho nên rồi chúng ta không có thấu hiểu, không có thông suốt được. Chúng tiểu thừa cốc hay chữa đến, bục xá ngăn bảo sở quá thành, đến thượng sĩ chỉ thực mà nên, ai ghẻ có sơn lâm thành thị. Nghĩa là nói các vị tu theo hồi xưa gọi là tiểu thừa, bây giờ chúng ta gọi là nguyên thủy. Cốc hay chữa đến, cốc là biết, cái biết, cái hiểu biết, chữ hay là hiểu, cái hiểu biết chưa đến. Những cái vị tiểu thừa vì cái hiểu biết chưa đến, chứ Phật xá ngăn, xá là đâu, Phật đâu có ngăn, nói rằng đây là bảo sở, kia là quá thành, phải không? Bảo sở là chỉ cho chỗ Phật thừa, quá thành là chỗ thanh văn thừa, niết bàn là thanh văn thừa, ở trong kinh Pháp Hoa gọi đó là quá thành. Còn cái chỗ cứu kính của Phật thì gọi đó là bảo sở. Có nói bảo sở, có nói quá thành, đó là phương tiện, chứ không phải dành riêng cho cái nhóm này đến quá thành, nhóm kia đến bảo sở. Phật không có ngăn, không có chia, mà vì người tu hiểu chưa đến mà thôi. Đấng thượng sĩ chính thực mà nên, đấng thượng sĩ tức là hàng Bồ Tát. Hàng Bồ Tát thì các ngài chứng ngộ được cái lẽ thật, cho nên các ngài nhận được cái điều đó, thấy được cái điều đó. Điều đó thì các ngài ngộ được rồi, ai ghẻ có sơn lâm thành thị, ghẻ tức là chia, ghẻ tức là chia, ai mà có chia, ai mà chia, có người tu ở rừng núi, người tu ở thành thị, để chỉ rằng cái hàng Bồ Tát thượng sĩ thì các ngài ngộ được rồi, thì hoặc ở núi rừng, hoặc ở chợ búa, nơi nào tu cũng tốt, chứ không phải nói người ngộ đạo rồi phải ở rừng núi, hay là cái người ngộ đạo rồi phải ở thành thị, chưa ngộ đạo phải ở rừng núi, không phải. Cái đó không có chia, nhưng mà vì cái duyên, vì cái sở thích của mỗi người. Núi hoang rừng quạnh ấy là nơi vật sĩ tiêu dao, chiền vắng am thanh, chỉnh thực cảnh đạo nhân du hí. Ngài nói chỗ núi quan, chỗ rừng quạnh, rừng quạnh là rừng vắng đó, chỗ đó là những cái hàng vật sĩ được thảnh thơi tiêu dao tự tại, ngao du tự tại ở chỗ đó. Còn hàng tu hành thì chiền vắng tức là chùa ở chỗ vắng, am thanh tức là am ở cái chỗ xa xôi yên tĩnh, chỉnh thực, chỉnh là chỉ, thực là cái cảnh đạo nhân du hí, chỗ vui thích của hàng đạo nhân. Như vậy thì hai câu này nói cái người vật sĩ tiêu dao thì ở núi quan rừng quạnh, còn hàng đạo nhân vui thích ở chiền vắng an thanh. Còn ngựa cao tán cả, diêm vương nào kể đứa nghênh ngang, gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý. Chữ yêu quý này chấm. Những cái người làm quan như thuở xưa, đi thì có ngựa cao, thì có cái tán, cái lọng để che lớn, rồi tán cả. Dù có chức quyền, đi ngồi trên ngựa cao, được che những cái lọng lớn, nhưng mà khi nhắm mắt, vua Diêm Vương nào có kể, có sợ cái đứa nghênh ngang này đâu, phải không? Những cái đứa mà ngồi ngựa cao tán cả đó, đến Diêm Vương không có sợ đâu. Như vậy thì không phải ở đời này chúng ta được chức to quyền lớn mà chết thì xuống dưới Diêm Vương liền nể nang kính sợ ta, chúng ta đó. Rồi gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý. Nghĩa là được gác ngọc, được lầu vàng, nhưng mà khi chết rồi, cái đám quỷ sứ ở dưới nó thích mấy cái người đó lắm, nó tới nó thăm hỏi liền liền đó. Cho nên nó yêu quý lắm. Ngục tốt thiếu chi người yêu quý đó, đám ngục tốt nó bu lại để mà nó thăm hỏi. Như vậy thì hai câu này để nói lên rằng dù cho mình có chức quyền cao cả mấy, khi chết rồi thì chưa chắc gì đã yên thân ở trước cái mặt vua Diêm Vương. Rồi mình giàu có sang trọng ở gác ngọc lầu vàng, khi chết thì cái đám ngục tốt hay là cái đám quỷ sứ nó sẽ bu lại mà nó hỏi thăm, chứ nó không có tha đâu. Chuộng công danh lòng nhân ngã, thực ấy phàm ngu sai đạo đức, dời thân tâm định nên thánh trí. Cái người nào mà chuộng công danh, người nào mà cao cái nhân ngã, lòng tức là lòng lộng đó, thì cao cái nhân ngã thì đó quả tang là kẻ phàm phu đó. Ai mà dù cho cái hình thức người tu, dù cho có cái danh nghĩa người tu mà thích công danh, ưa nhân ngã thì đó là phàm phu hẳn, chứ không có tính cách đạo đức. Còn người sai đạo đức, dời thân tâm, dời thân tâm tức là đổi đó, đổi không để thân tâm tạo những nghiệp ác, những điều xấu, thì đó quyết định là những người thánh trí. Người thánh trí là cái người say mê đạo đức, người biết sửa đổi thân tâm cho được tốt đẹp trong sáng. Mài ngang mũi dọc, tướng tuy lạ xem ác bẳng nhau, mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý. Ai cũng là chân mài ngang, mài ngang lỗ mũi sao, lỗ mũi dọc, thì mài ngang mũi dọc ai cũng như nhau hết. Nhìn qua có người nào mài không ngang mũi không dọc không? Thì như vậy, mài ngang mũi dọc, tướng tuy lạ xem ác bẳng nhau, bẳng là bằng đó. Tướng thì có kẻ trắng, có người đen, có kẻ cao, người thấp, nó khác. Nhưng mà thiệt ra đứng về mặt mài ngang mũi dọc thì như nhau hết. Vì như vậy, mài ngang mũi dọc như nhau, tức là trên cái thân. Mặt thánh, lòng phàm, thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý. Ở đây dùng chữ mài, chữ mặt để cho nó ăn vận. Chứ thiệt, thật tình thì lòng phàm, lòng thánh, hay là lòng thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý. Bởi vì đứng về cái thể xác con người thì ai cũng mài ngang mũi dọc như nhau không khác, nhưng mà đứng về cái tâm phàm và cái tâm thánh thì phàm thánh cách nhau muôn trùng vàng vàng thiên lý, tức là muôn dặm, muôn ngàn dặm. Tại sao vậy? Quý vị thấy, nhìn cái thân người thì ai cũng có mài ngang mũi dọc không khác gì hết, thì coi như là đồng nhau. Nhưng mà tâm tính của người, người có cái tâm phàm, người được cái lòng thánh, thì hai bên nó xa cách muôn ngàn dặm chứ không có gần. Tại sao vậy? Thí dụ như bây giờ có một người khi mà nói tới cái danh, cái lợi cho họ thì họ vui mừng, thích thú. Còn cũng một người mà khi nói tới cái danh, cái lợi cho họ thì họ thản nhiên, không có động niệm. Thì như vậy, hai người đó ai cũng mài ngang mũi dọc như nhau, nhưng mà một bên nghe tới danh lợi thì thích thú vui mừng, bên nghe vẫn thản nhiên, thì xa cách bao nhiêu. Đó là nói cái trường danh lợi. Bây giờ nói cái trường thuận nghịch. Thí dụ cũng là người, nhưng mà ở trong chùa bước ra trước, cái có người lại chỉ cả hai người, hai cái người này là kẻ cướp, là kẻ dữ, chửi với oan sợt. Một người nghe chửi bới cứ nổi nóng lên, cái muốn xăng tay áo đánh lộn. Còn người kia nghe chửi vẫn thản nhiên cười. Thì như vậy thì sao? Nó khác nhau ở chỗ nào? Thì người nào cũng da cũng thịt, cũng mắt mày như nhau, nhưng mà khác ở trong cái lòng. Người phàm thì xúc chạm tới thì sân si nổi lên, còn cái bậc thánh thì ta thản nhiên tự tại. Bởi vậy cho nên tôi hay nói cái câu rằng tu hay tu dở thì mỗi người do cái thông minh, do cái duyên lành nhiều kiếp, nên khi mà đọc kinh, đọc sách hoặc là nghe dạy hoặc là lúc tọa thiền, nó có sáng và người chưa sáng. Nhưng mà có sáng hay chưa sáng gì mà nếu gặp cái trường hợp nghịch cảnh như vậy thì dù mình có sáng mà gặp nghịch cảnh cái mình sân si đủ hết. Còn người ta chưa sáng mà gặp nghịch cảnh, người ta không có sân si thì ai hơn ai? Ai hơn ai? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ thiết yếu, chỗ đó là chỗ quan trọng, đó là cái thước để đo đó. Cho nên nói mà nói được mà làm chưa được thì chưa phải là hay, phải không? Nói được làm được thì đó mới là thực.